Đây là đây hết có giá ăn thịt chưa, lá ngũ tạng thứ tư không? Thì bữa nay thầy xác định rõ là về trong cái lớp cái quần luật ở đây nha, nói về cái chuyện mà trên mạng bữa hổm á, chúng ta xác định rõ là phạm ba la di không được sám hối, mà sẽ xác định rõ cái vấn đề đó. Còn nếu ai nói được sám hối này kia kia nọ, đó là ma nói. Chúng ta căn cứ vào năm bộ đại luật quản luật đó, căn cứ vào bộ tứ phần, bộ ngũ phần, bộ thập tụng, bộ ma tăng kỳ và bộ căn bản thuyết nhất thiết của Bồ Tề Gia, cộng thêm những bộ luật ba ly tạng, nhớ ba ly tạng, cả bộ thiện kiến, thì không chỗ nào nói là sám hối được. Nhớ, không cho sám hối. Chúng ta xác định rõ. Còn nếu ai nói có sám hối được, không phải người học luật ở đây, mà chính người đó đã phá hoại chánh pháp. Phải xác định rõ vấn đề đó ha. Tại vì là có một vị xuất gia đệ tử của Hòa Thượng Di Lực, nhớ nha, về thiền thoại đầu, thuyền về tổ sư thiền á, thì giờ còn truyền bá tại Việt Nam. Ngài Di Lực là ở Từ Ân, thầy cũng biết rằng đã tịch qua Mỹ, bị xe đụng chết ở bên Mỹ cách đây mấy chục năm rồi. Thì thầy hỏi hai người, một người đệ tử bây giờ đang truyền thừa cái môn mà của Hòa Thượng Di Lực, người đó coi như là đại diện Hòa Thượng Di Lực để truyền cấp những cái thiền đường á, thì Hòa Thượng nó mới trả lời như thế này: có, chính tôi có ngồi nghe Hòa Thượng Di Lực giảng về những câu hỏi nào ta hỏi, nhưng mà cái người mà viết trở lại đây họ cắt xén bỏ bớt, thành mới ra cái bài nó như vậy ở trên mạng đăng. Đó là cái vị nó nói vậy, chứ Hòa Thượng Di Lực không có giảng kiểu mà được sám hối. Còn cái một vị tỳ kheo cũng đệ tử Hòa Thượng Di Lực, cũng đang tu là theo cái pháp môn á, xác định là Hòa Thượng Di Lực có giảng như vậy. Nhớ nha, có giảng Ba La Di do sám hối, thầy mới nói rằng là 100 thiền sư Di Lực nói vậy thầy cũng cho là sai. Nhớ, mình tin Phật, xác định rõ ràng là tất cả các bộ luật Đức Phật tuyên bố rõ là phạm Ba La Di không cho sám hối. Nhớ, bất khả hối, bất khả sám. Trường hợp thiền na đề là Phật phương tiện chứ không phải là việc chính, không việc chính Phật mở ra. Đó là trường hợp thiền na đề bị ma ba tuần nó mê hoặc, mà không cố ý lúc đầu mà bị ma mê hoặc. Nhớ kỹ là không có tâm dục nhưng bị ma mê hoặc, không làm chủ được, chưa chứng ngộ, là hối hận liền sau khi cái việc đó xong mà ma nó xuất ra, thì hiện trở lại là một cái vị tỳ kheo rất là đau khổ. Cái việc làm sai lầm mình bị ma ba tuần nó mê hoặc nên không có chút nào che giấu, thì Phật mới phương tiện là trao lại gọi là giữ học tỳ kheo. Mà Đức Phật xác định rõ ràng là không được kể trong túc số tăng, nhớ, không được làm 35 việc, thì không có một lý do nào mà Ba La Di do sám hối. Đại chúng nhớ kỹ cái vấn đề này, nếu ai tuyên bố cho sám hối đó là phá hoại chánh pháp. Dầu mấy ông tổ ra đời, thầy có nói rõ, dầu hiện tại giờ Đức Thích Ca ra đời tại đây nói Ba La Di sám hối được, thầy cũng đảnh lễ Đức Phật thôi, từ chối, ông đi chỗ khác. Tôi cũng chấp nhận, không chấp nhận lời nói hiện tại của ông Phật hiện tại này. Mấy mình đã thấy rõ, nên phải xác định rõ cái vấn đề giới luật của chúng ta như vậy, là không thể sám hối. Nên từ cái Ba La Di Ca của tiếng Phạn âm ra là Ba La Thị Ca, mới dịch ra cái nghĩa nào là thối một, nào cực ác, nào đoạn đầu, đoạn phụ xứ, nào là biên tội, nào là vô dư, vân vân, những cái từ đó thì hoàn toàn chẳng những mà Đức Phật nói vậy, mà còn lấy cái ví dụ cụ thể. Nhớ, lấy ví dụ cụ thể như người bị đứt đầu thì không cách nào mà sống ra được. Ví dụ đứt đầu như cây đa la bị chặt ngang, tức như cây dừa, cây cao, cây thốt nốt chặt ngang không lên tường được, như đá vỡ làm hai, như kim sứt lỗ, như lá vàng lìa cành, thì mình thấy những cái ví dụ đó làm cho rõ những cái từ mà nó đưa ra. Thì là Ba La Di còn có nghĩa là bất khả hối, bất khả sám. Thành một cái ông tổ nào, ông thầy nào, ông Phật nào mà nói cho sám hối đó là phi pháp, phải xác định rõ ràng, không tin được. Đó là ma nói chứ không Phật nói, không có tổ nói. Còn nếu mà ông thầy nào nói, thiền sư nào nói, đó là học chưa tới dốt luật. Mình xác định là thiền sư dốt luật, không biết gì hết. Có một số người ai vua theo cái vấn đề đó để làm gì? Che giấu cái lỗi của mình đã phạm. Đại chúng nhớ nha, họ không học luật, họ không biết về vấn đề Ba La Di, mà lỡ phạm Ba La Di rồi che giấu. Như trong cái giới rồi, là nó là những giới này nhỏ nhặt, hoặc giả tôi mới biết lần đầu để che giấu cái lỗi của mình, thì xác định rõ. Chúng ta học luật ở đây là cái môi trường hoằng dương luật học của chánh pháp hiện tại, giờ mình phải là xác định rõ vấn đề đó. Dầu ai có nói phương tiện cái nào không được, ta nói cái này là không thể là phương tiện được, không phải như giá giới, đây là tánh giới. Nói này là xác định rõ ràng, thì xác định về cái phương diện đó. Có một số nó cho sám hối nó sai, thì nó nội trong nửa tiếng hoặc giả 20 vị tỳ kheo. Như vậy là những người mỹ vị tỳ kheo mà giàu có thì lo lót cho 20 ông tỳ kheo này được lòng hết. Nói vậy nó cho ông tỳ kheo, mẫu tỳ kheo 100 triệu, chắc chắn là không phải là được lòng rồi, không cho sám hối rồi, chắc chắn như vậy. Không được, nhớ cái này không được. Tại vì xác định cái thiên Ba La Di không cách nào mà sám hối được. Nhớ, đó là Phật nói là phương tiện cho sám hối trường hợp thiền na đề. Với cái hoàn cảnh nó như vậy Ta nói sao, nó nếu vị nào mà không che giấu mà phiền não nặng như vậy thì cũng thực hành thì thiền nhân đề, nhưng là không được kể trong túc số tỳ kheo, trong thập tụng. Còn khắc khe hơn nữa là không mở ra cho dự vào Bồ Tát và tự tứ nữa, là mất hoàn toàn hết. Thành cái chữ mà thấu một nghĩa rằng là đời này không ra khỏi sinh tử, không có phần chứng cái bốn quả. Tại vì chúng ta giữ luật tinh văn, cái quả được A-la-hán là cao tột, đi đến cái quả A-la-hán, từ sơ quả đến đệ tứ quả. Mà giờ phạm cái điều này là bốn quả không có phần, nhớ không có phần. Còn hàng cư sĩ mà chứng được đệ tam quả A-na-hàm là Đức Phật cho chánh dâm, nhớ cho chánh dâm mà không phạm hạ tà dâm. Còn người xuất gia thì đoạn hẳn dâm dục để bước lên cái quả chứng A-la-hán là Niết Bàn. Thì là đây thầy xác định rõ ràng. Còn nếu ai nói khác hơn đó là ma nói, chứ không Phật nói. Dù có Phật hiện ra đó cũng là ma hiện Phật, chứ không phải là Phật thiệt. Nói thì mình xác định rõ ràng, chứ không có nghi ngờ, không có mù mờ ba cái vấn đề đó. Nếu ai phạm một trong bốn ba la di, một trong tám ba la di, tỳ kheo và tỳ kheo ni, thì không được sám hối đứng trên phương diện thinh văn. Còn nếu cho sám hối hảo tước, việc đó là việc làm của Đại Thừa Bồ Tát, mình không cần biết tới. Đây là bàn về vấn đề một vị tỳ kheo, đó là một vị mà đại diện Đức Như Lai chúng trung tôn, thành viên của hàng tăng già, thì mình xác định rõ. Còn Bồ Tát việc đó là việc của Đại Thừa Bồ Tát, làm gì đó mình không biết, nó việc của Đại Thừa riêng. Còn đây là chân tinh thần của một vị tỳ kheo, và họ nói là phạm vậy rồi cố gắng đi niệm Phật giảng sanh, việc đó việc của tịnh độ. Do đây mình cái việc mình đang bàn về vấn đề luật của tinh văn, là mình mới để phải để xác định rõ ràng vấn đề đó. Nếu phạm ba la di không có cách sám hối, nó đứng về tinh văn, đời này không ra khỏi sinh tử, nên mình xác định rõ ràng về phương diện ai có nói gì nói, là cái điểm chính của mình phải nắm giữ cái đó. Mà xét hết tất cả các bộ đại luật, chưa chỗ nào phạm mở, học mở ra cho sám hối, nhớ nhau. Còn mình đừng bao giờ dùng cái từ mà khi phạm ba la di rồi sám hối được, không có. Nhớ, người ta nói là bất khả hối, bất khả sám, không thể hối mà không thể sám được. Đó là mình là cái khẳng định như vậy, chứ không thể lơ mơ mình nói lại này kia nọ. Thì họ không chuyên về cái vấn đề đó, họ nói sai lầm đi, rồi giờ hoặc giả họ bao che quá, thì cái đó là cái mình chưa chấp nhận. Mà xác định rõ trong chúng về cái vấn đề cái mình học luật, cái thiên ba la di này chúng ta phải nói rõ như vậy, chứ không có thể là bàn tới bàn lui chỗ này chỗ kia. Nó bàn đó là ma nói, chứ không là không phải là Phật nói. Ta xác định rõ ràng là chưa có một bộ luật nào mở hết, nhớ cái đó là kiểu cực ác, không có ác nào nó bàn. Thì tám nghĩa như vậy đó, thầy xác định rõ trong cái lớp luật này nha. Chứ đừng nói là nữa là tôi dự dạ học trong cái lớp hoằng luật huệ nghiêm mà đi, nó cho phép sám hối nó trật, hai phát lồ ba la di rồi là mình cho sám hối nó trật đi, vô tình mình phá hoại vấn đề chánh pháp. Cho nên giờ đó là rất là lớn. Thật sự cái giới này đó cũng không có mấy người mà giữ được trọn, nhất là thiên ba la di. Bây giờ nó phạm đầy trời hết, nói tỳ kheo ni là đầy trời hết, phải nói thẳng như vậy. Thành này ngài Hoằng Nhất với ngài Hư Vân mới nói là cái thời này người mà giữ được ba la di cũng như sừng trâu à, còn họ phạm cái thiên này như lông trâu à, là chúng rất sợ nha. Các ngài nói chính xác á, rất là chính xác. Nếu mà khi thọ tỳ kheo rồi không học thì vấn đề dễ phạm, không giữ được cái giới này phải nói rõ là tỳ kheo với tỳ kheo ni với tỳ kheo ni đồng phái với nhau, nếu không học không giữ được. Thấy nhớ, thế thành thờ Phật mà cái hàng tỳ kheo khi mà phạm với tỳ kheo rồi thì còn phân bua với Đức Phật. Đức Phật chế là người nữ chứ không phải người nam, người nam với người nam con tưởng là không phạm. Thế mình thấy là trong luật có nói ra là rồi cái tỳ kheo mà trường căn Đức Phật cấm với người khác với của mình mà Phật cũng vẫn phạm. và đi với loài thú. Phật cho nó cấm với loài người chứ loài thú đâu có. Nó nói là nếu mà không học thì nhiều cái phương diện để mà phạm giới, không cách nào giữ được. Này chúng nhớ cho này, thành cái luật nó rất quan trọng là khi phải học, học như thế nào gọi là phạm. Nó thành là có nhiều vị tỳ kheo sợ phạm ba la di, tránh mà để phạm thượng phẩm thâu lăng giá thì cái đó còn biết hơn nha. Hay như có vị tỳ kheo hôm trước thầy nói không cách nào giữ được, thà con phạm tăng tàn thủ dâm còn hơn để phạm ba la di đức đạo. Đó là có học, có học. Hay nhưng mà mình cái đó mình cũng chưa chấp nhận, mình không đồng tình với phương diện đó, nhưng mà mình cho những người đó họ có học, có may chút là họ có học, nên chuyển từ cái phạm nặng cho đến cái nhẹ. Thay vì chết mà giờ họ bệnh nặng, mà bệnh nặng thì có thầy có thuốc thì có chữa được, còn chữa được. Còn nếu mà chết thì không có nói vấn đề gì nữa, không còn gì để nói nữa, thì học nó cũng đỡ hơn. Nếu cái vị kia không học thì chắc chắn là không kềm giữ nổi phạm ba la di. Nếu vị kia không học thì chắc chắn cũng phạm ba la di, nên thà để phạm thâu lăng giá. Thượng phẩm thâu lăng giá là chưa đứt đầu, có thể cứu được. Đó là nói cái giá trị của cái học luật. Chứ mỗi người đều có một cái nghiệp là không cách nào giữ được, bằng cách họ khéo họ chuyển từ cái nặng thành cái nhẹ. Thì cái đó mình cũng thông cảm là cái nghiệp lực, nghiệp lực của mỗi người. Họ biết mà biết, ra thành cái đó một cái mà chúng ta sợ, thấy mà sợ. Như kỳ đó lần này cũng rất thông cảm, cảm động là thầy Định Huệ. Mà Định Huệ rồi trước có gốc học ở đây, nhớ gốc học ở đây, thầy bị ra đời là do Phật tử tại đây, đệ tử tại đây mà quyến rũ thầy, mà bao nhiêu những cái vị hòa thượng che chở mà cũng không cách nào mà cứu được thầy. Nó hòa thượng Văn Đức cũng là che chở, hòa thượng Huệ Hưng cũng là che chở, bắt về trở để mà cách ly ở đây cũng che chở, gốc thầy ở đây thầy học ở đây mà. Nhưng mà rốt cuộc rồi thầy cũng phải dính thôi, nhưng mà có học, không phạm ba la di, nhưng mà không là một vị tu sĩ được cái nghiệp thầy. Thì cái bữa đó xuống nhà thầy á, thì nhà thầy có cái lan can phía đằng trước nè, rồi đứa cháu này nhỏ nó leo lan can á, thì thầy mới kêu xuống đi con, sợ nó té đó. Thì nhỏ nó, đứa cháu nó là con biết, hay là con biết là không có té được. Rồi thầy mới nói về giữa đông mấy thầy này kia nổi xuống dưới, thầy nó biết bằng cậu hồi trước sao, nhớ biết nhưng mà không tránh được. Mình đệ nhớ không tránh được cái nghiệp, tất nhiên phải ra đời với con gì đó đệ tử thầy Thiện Pháp. Đó là rất sợ nha, thậm chí người ta nghe mà rơi nước mắt à, tại gia đình thấy đi tu hết. Bây giờ là thầy dạy ở trong Huệ Quang, học rất giỏi, rất là thông minh, thậm chí nhập thất phải trừ những vọng tưởng, mà vọng tưởng nó nặng quá đó, ở trong thất mà thầy la trời mà than trời, coi như mình kềm giữ chế ngự của mình không nổi. Nhớ những cái vọng tưởng, những cái dục vọng có dụng công mà dụng công không nổi, không vượt qua được là chúng nhớ. Chứ không phải là họ lơ đi, tại vì cái tập khí, cái câu sanh nó quá nặng, biết cái đường đó phải sụp xuống, phải chết, nhưng mà không bước qua được. Thì cái đó thầy mới khuyên những cái hàng mà tăng ni trẻ, là một mặt mình tránh duyên rồi, mà mặt làm sao ở trong mình phải mài, mới dũa cái tập khí mà sâu dày, phải nhờ cái tha lực thôi, phải nhờ cái thần lực của Tam Bảo, chứ không cách nào mình đầu hàng. Biết cái hầm hố đó nhưng mà không nhảy qua khỏi, không tránh được. Này chúng nhớ, câu chuyện những cái phần đó là trong chuyện, trong kinh cũng đưa ra rất nhiều. Ví dụ là cái gì ta muốn gài, con đười ươi, con khỉ vậy đó, ta để cái tô rượu với để cái đồ guốc, thì con khỉ này nó biết người ta nhử mình, bắt mình à. Nó uống rượu sai thì lấy guốc mà mang vô thì đâu có chạy được, nó là nó túm thôi, biết nhưng mà rốt cuộc phải. Rồi có một loại trong kinh cũng đề cập là nó để keo cái loại nhựa để mà dính vô đó nó bắt, thì để cái dĩa đó thì bằng đầu á thì lấy cái tay ảnh đụng thử nó dính tay, rồi lấy hai chân sau mà nó gỡ kia thì nó dính, rồi lấy cái miệng mà cắn là cũng dính luôn hết. Thì cái đó là ta để cái keo để ta làm bẫy, nó biết tới đó nó biết mà nó thử, nhớ thử lấy tay à, lấy cái chân đụng tới thử coi nó dính. Cái đó trong kinh trong đầu có để. Nên thành đối với mình á, nhiều vị tại thầy ở chung với chúng là 40-50 năm mà, cái hạng nào cũng có ở chung á, là cũng có cái nghiệp chung, cái nghiệp của mỗi người ra là cái kinh nghiệm á. Nhiều vị ham tu dữ lắm mà nghĩ cho mình á là có thể là khá, thử, nhớ nha, thử dính luôn, thử coi mình tu cỡ nào. Đó là rất nhiều nha, ta thử. Nên thành ta nói như là cái con thiêu thân mà nó thấy ánh sáng, thấy đèn nhá, nó nhảy vô đó thì cháy cánh thôi. Nó thì khó, nó để nói với huynh đệ rằng là sợ. Thành trong kinh nó nói khi nào ông chứng A-la-hán ông mới tin. Mới tin ông chứng A-la-hán kìa, mới là chắc được. Rồi còn thôi là nó thành nó tăng thượng mạng hoặc giả này kia nọ lạc vào trong đó đi. Chứng A-la-hán mới tin mình, chứ mình chưa tin mình được. Là chúng rất là cẩn thận mà cái vấn đề là khó lắm chứ không phải dễ. Ngay trên đường tu nó khó lắm chứ không phải là trên đường đi nó không phải là dễ dàng đơn giản. Cái nghiệp lực của mình nhiều đời nhiều kiếp nó quân tập vào trong đó, nó nằm sẵn ở trong đó. Gặp cái cơ hội nếu mà có mình cái yếu á thì cái đó lấn lướt à, không cách nào, biết hết á, có học có đồ là biết hết, nhưng mà vượt qua không nổi. Đó là rất nhiều rồi. Chứ không phải là có học rồi không ai là không biết. Những vị mà thông minh, những vị mà học kinh điển là rành thông hết á, biết hết cái gì cũng biết hết, nhưng mà rốt cuộc nhảy không qua, không nổi. Đó là để nói là mấy huynh đệ thấy sợ. Chúng ta thấy vậy mà sợ chứ không phải là coi thường. Vấn đề cái nghiệp lực từ cái quá khứ á, nó nhiều lắm. Nếu mà chúng ta không có dùi mài, không có sợ, biết sợ thì mới tránh duyên. Mà tránh duyên không là chưa đủ, mà những người sợ là tránh, không bao giờ dám. Những câu chuyện mà cái thằng nhỏ ở trên núi, chú Điệu trên núi á, mình đã thấy không? Nó là cái duyên, cái cảnh rất tốt của trên núi. Nhưng mà họ chỉ có tu một mặt à. Một mặt là tránh duyên rồi, thành đó nó chưa đủ. Khi mà đủ duyên rồi nó đi xuống dưới chợ thì nó thấy những cái cọp. Mà là thầy nó nói con cọp này giữ bao nhiêu lần trên núi nữa mà nó cũng vẫn thương nữa. Là cái tập khí nhiều đời, câu sanh. Hay là chất liệu làm con người này là do cái ái nhiễm nó làm ra con người, hình thành cái con người này. Mà mình ở vào trong cái phạm vi của dục giới, sanh nhầm cái cõi của dục. Mà cái dục mà dục cao nhất của tất cả các cõi, trong sáu cõi trời dục, mà cái dục của cõi ta bà này là nó nặng hơn gấp mấy lần của cái tứ thiên vương, là nó là hạ đẳng ở dưới này. Thành ra đó để nói rằng mấy huynh đệ thấy phải mình là sợ mình, mà sợ rồi mà tránh duyên đó là chỉ mới là 1/3 đường thôi chứ chưa. Thì là một mặt phải là sợ rồi mà tránh, không dám gần. Rồi một mặt đó là phải là mài dũa phía trong. Nghe thành thường thường ta ưa nói nếu mà cái người trí á, thì thấy một cái cô gái giữa dòng mà chết đuối như vậy, thì cái người trí không bao giờ nhảy xuống, biết mình là nhảy xuống không làm gì được, hại mình thêm. Đi tìm cái chỗ để mà tập bơi, tập lội. Nếu mà mình bơi lội mà tập được rồi thì tha hồ, dâm phòng tủ tứ, vô phi thanh tịnh đạo tràng. Nên thì được chừng đó mà phải hiểu mình. Nên cái đó rất có ý nghĩa nha. Thí dụ như chuyện mà thầy thường kể là Liễu Hào Huệ, chàng nước sở, mình thấy rất là ý nghĩa. Ý nghĩa là phải biết mình, đừng quên mình và biết mình đứng vào cái chỗ hạng nào, cái khoảng nào, biết để mình tránh. Nó là thầy nhắc đi nhắc lại cái đó rất nhiều. Cho ra những câu hỏi nè. Con có quen một vị sư cô trụ trì chùa ở dưới quê liêu, cứ mỗi Tết đến có cúng sao thì sư cô của đó cúng thịt heo luộc, cả trứng luộc nữa, một nồi rất là to, rồi một ba lò. Alo, Phật tử mới hỏi sư cô đó có cúng như vậy trong chùa có tội gì và có đúng pháp không? Cái này ở quê nha, dốt nát không học không về là không biết. Nó cúng sao là nó cũng trật với Phật pháp rồi, rồi còn cúng thịt heo với trứng nè, cái là ra tánh cách là cái dân ngoài ta cúng tam sơn đó, theo ngã tư đường nè. Thì cái này thì nó là Phật pháp là cái là thu nhận mà không học, rồi cũng không giáo hóa, rồi là mà làm một cái vị trụ trì mà dày rồi là sao hướng dẫn Phật tử đi con đường chánh pháp được. Mình biết là cái cúng sao là cái phương tiện, Phật không chế, nhưng mà xưa cái thói quen có cái phong tục vậy, nhưng mình chuyển từ cái đó, mình chuyển thành chánh pháp. Từ cúng sao mình khuyên họ ăn chay niệm Phật, làm những cái việc thiện thì đâu có rời vấn đề nhân quả. Còn giờ mà là mua thịt luộc để cúng mà này kia cái nọ thì cái này là nó quá sai nha, quá sai, không có trúng vào chỗ nào. Chúng còn ở chúng đang khi chúng ăn quả đường hay khi đang làm chấp tác công quả, mà lúc đó anh sư trụ trì đi công việc về mà đang chấp tác tay dơ có đứng lên xá được không, và đang ngồi ăn quả đường anh sư đi về sau lưng chúng con không thấy nên không đứng dậy xá như vậy đó. Thì ở trong này, trong cái sa di quay nghi ta có nói rồi, có mấy trường hợp mà không đảnh lễ bậc đại sa môn đó, kính bậc đại sa môn đó, khi mà cạo tóc nè, rồi mình khi là ăn cơm nè, hoặc gì đó thọ trai gì, mấy cái điều đó thì không có lỗi. Nhưng mà nếu mà nó tiện như thế nào đó là đi về được cái sự cung kính đó thì mình tùy theo đó, chứ không có nhất quyết là như thế nào. Nhưng mà mình tỏ ra cái sự cung kính thì thế nào cho nó đẹp, cho nó hay, cái đó là cái khéo mà xử sự sinh hoạt của mình hàng ngày ở trong chùa. Thì hôm nay là học về cái giới ăn ngũ tăng, xác định lại về cái vấn đề mà ăn mặn nha. Bà hổm thầy cũng nói, thí dụ như nó là trong kinh Lăng Già thì kết tội cái người sát sanh và cái người mà ăn thịt ngang nhau, nhớ cái tội nó ngang nhau, đó là xác định Đức Phật nói trong kinh Lăng Già. Cái người ăn và cái người giết tội ngang nhau chứ không có là khác. Tại vì không có người ăn giết để làm gì, xác định rõ ràng giết là vì người ăn. Thành người ăn họ mới lấy lý do họ bào chữa, họ đâu phải người kia giết vì tôi cho tôi ăn đâu. Nhưng mà nó tánh cách mình không giết người kia giết trực tiếp, còn mình giết gián tiếp cũng là giết thôi. Thành ra kinh Lăng Già nói thật là chính xác nói vấn đề đó. Còn trong kinh Niết Bàn, khi Phật nói tới kinh Niết Bàn rồi á, thì Đức Phật quả quyết là cấm tuyệt không có được ăn tam tịnh nhục. Còn nếu ai nói ta cho hàng tỳ kheo tam tịnh nhục là người đó quỷ bán ta. Đó là Đức Phật có nói kỹ ở trong kinh Niết Bàn rõ ràng như vậy. Thôi nhớ. Còn cái mà nói là cấm kinh Lăng Già đó là nói là người sát sanh và người ăn nó tội với nhau, đó là trong kinh Lăng Già dẫn ra. Còn thậm chí trong kinh Ương Quật nói là tỳ kheo ni cũng không có được mặc đồ tơ lụa, thì đó là tổn cái lòng từ. Mà cái phần này thì thinh văn thì cấm Bồ Tát cấm sử dụng, nhưng Bồ Tát mở ra cho chứa, nhớ cho chứa. Thế đó là về cái Bồ Tát với thinh văn á, thinh văn cũng không cho sử dụng tơ tằm mà Bồ Tát cũng không cho sử dụng tơ tằm. Đó là liên quan đến cái giới là ăn thịt á. Hôm nay mình học về cái giới thứ tư là ăn ngũ tân. Nếu là Phật tử thì không được ăn ngũ tân như hành, hẹ, tỏi, nén và hân cừ. Năm loại này dùng để ướp vào các thứ thực phẩm cũng không được ăn, Nếu Phật tử nào cố ý ăn thì phạm tội khinh cấu. Thì cái giới này nếu mà căn cứ vào trong cái giới điều thì giới tỳ kheo 200 năm giới không có. Không có giới nào Phật cấm về ăn ngũ tân. Phải không? Tỳ kheo không có. Tỳ kheo ni có không? Có không? Có, chỉ cấm tỳ kheo ni ở giới thứ 70 của ba vật đề. Mà cái duyên khởi của cái giới này trong tỳ kheo ni á, thì nó không có đặt nặng về cái dần ăn ngũ tân, nó là hôi hay là nó sanh dâm hay là sanh sân này cái nọ. Mà cái duyên khởi của trong cái tỳ kheo ni đó là gì? Đó là một cái nhà trồng tỏi, có một cái vườn trồng tỏi lớn và làm rẫy với trồng tỏi họ bán. Thì một hôm tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà dẫn một số tỳ kheo ni đi ngang qua, gặp ông chủ vườn này, mới hỏi là mấy đại tỷ có cần những cái thứ này không, thứ tỏi không? Thì Thâu Nan Đà trả lời nói là cần, tụi tôi bữa nào mà không có ăn tỏi, nuốt cơm không có vô. Thì cái ông chủ vườn đó mới nói vậy, nếu còn lúc nào cần thì mấy cô đến đây để mà được sự cúng dường. Thì nghe nói vậy rồi bữa khác là Thâu La Nan Đà cùng tỳ kheo ni rồi nhỏ lớn này kia rồi họ kéo lại nguyên cái đám mà vô trong cái vườn tỏi của người ta. Hay chẳng những mà cho người ba tép như vậy, rồi là cô này có nói là đây là ba tép dành cho thầy tôi, kêu là ba tép dành đệ tử tôi làm hồi hết cái vườn tỏi người ta. Thành cái chủ nhà ta về, ta thấy ta phiền phức, tới tay Phật, Phật mới cấm cái duyên khởi. Thầy nhắc lại và ăn tỏi ngũ tân của tỳ kheo ni mà tỳ kheo nó không có, thì Đức Phật mới nói cái việc đó, chế giới đó cho mình tỳ kheo ni rồi. Thì Phật mới nói thêm, không phải cái chủ vườn này đối với tỳ kheo ni Thâu La Nan Đà trong một kiếp này mà gặp nhau mà xảy ra việc đó, mà quá khứ đã xảy ra rồi. Nhớ việc đâu, quá khứ á là có một cái nhà Bà La Môn mới là sanh ra mấy đứa con với người vợ. Thời gian Bà La Môn á chết mà vì quyến luyến, vì tiếc mấy đứa con khổ sở vậy, thì ông sanh ra là một thành con chim cánh vàng, cánh nó bằng vàng. Thành mỗi ngày như vậy là ở ngay nhà đó rải xuống mấy cái cọng lông chim bằng vàng á, thì trong gia đình người vợ đó, những người con bán rồi sử dụng đó, vì cái lòng tham của cái bà vợ này rình, nó đợi con chim nó coi như là nó đậu xuống vậy là bắt nhổ hết ba cái lông, lông vàng. Thì Phật nói chính con chim đó là cái ông chủ vườn hiện tại, còn cái người vợ đó là bà Thâu La Nan Đà với cái đồ chúng bây giờ. Thì đó là Đức Phật nói về cái bổn sanh và bổn sự từ nó quá khứ đi. Thì bên tỳ kheo ni thì có, tỳ kheo không có. Mà nếu tỳ kheo có là có ở đâu? Trong cái phần yết ma. Cái phần yết ma thì Phật mới là đưa ra vấn đề ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất coi như là bệnh, mà bệnh thương hàn, bệnh lạnh nhiều á, thì y sĩ mới là coi bệnh đó, cái này cần ăn tỏi mới là chữa được. A Nan mới thưa Đức Phật, Đức Phật mới khai ra cho ngài Xá Lợi Phất được ăn tỏi. Nhưng thời gian ăn tỏi như vậy thì phải ở riêng chúng, sinh hoạt, thậm chí nhà tắm, nhà vệ sinh cũng không được, tắm chung, ngồi thiền cũng không được, ở riêng như vậy. Rồi sau đó khi mà lành bệnh rồi không ăn nữa, đợi một tuần lễ tắm giặt xong hương, chừng đó mới nhập chúng. Ta thấy ở trong cái yết ma có để, cái để cái liên quan đến cái ngũ tân nè, lần thứ hai nữa. Trong cái yết ma có để, một hôm Đức Phật đang giảng pháp thì có một vị tỳ kheo kia cứ là xây mặt ra phía ngoài, không dám nhìn Đức Phật, không dám xây vô trong chúng. Rồi Đức Phật mới hỏi A Nan cái vị tỳ kheo đó sao vậy. Thì A Nan mới rằng tỳ kheo đó tại ăn tỏi, ăn ngũ tân nó hôi, sợ hôi trong chúng chỉ bay lên Đức Như Lai đi, thành là ông ta mới là nhìn ở phía ngoài, thở ở ngoài. Thì Đức Phật nó rất tiếc, nếu vị tỳ kheo đó mà không có ăn như vậy nhìn ta, thì trong thời pháp đó cái vị tỳ kheo này được chứng ngộ. Thì ở trong về thính văn của hàng tỳ kheo thì thấy những cái đó Đức Phật đề cập vấn đề ăn ngũ tân thôi, ăn tỏi thôi. Do trong cái giới 250 giới cái tỳ kheo nó không có cái vấn đề đó. Thì mình thấy rằng cái này là Bồ Tát đặt nặng rất nhiều cái giới một phân ra. Cái ngũ tân ta phân ra là hành, hẹ, tỏi, nén và hưng cừ. Mà phân ra cái chất á, Đức Phật cũng nói trong kinh rõ, nếu mà ăn chín thì phát dâm, ăn sống thì phát sân. Và phát sân á, hay dâm á, thì đối với ngũ tân á, thì bên thuốc Nam, thuốc Bắc á, thì mấy ông lương y ông nói nếu mà ăn ngũ tân á, làm cái can quả nó thịnh lên, nó vượng lên đi, nên nó phát dâm. Còn nếu ăn sống á, thì nó mạnh về cái can khí, nên phát sân. Nó những cái chất này nó có những cái đó. Còn trong cái kinh thì đưa đề cập, tới trong Lăng Nghiêm cũng nói, nó nói là những cái này nó có chất hôi, rồi thêm vô cái nó hôi như vậy thì ăn khi mà tụng kinh như vậy, những cái vị thiện thần các ngài không ủng hộ mình, rồi cái quỷ nó liếm mép đến đầu đó, là kinh Đại Thừa có đề cập chứ nha. Trong Lục Thinh Văn thì không có đề cập, Thinh Văn chỉ là đề cập với vấn đề nó hôi trong chúng, và nó làm cho con người nó không có bình thường phát dâm và phát sân. Mà thật sự những cái chất đó trong cái ngũ tân này nó vừa hôi mà nó vừa có là nóng. Thì ở trong này mới nói là hành nè, là hẹ, tỏi, nén. Mà là cho chúng biết loại nén không? Nén là cái loại mà rất nhỏ, cái củ rất nhỏ, mà cái đó để người ta làm thuốc á. Cái lá nó lên nhỏ hơn lá hẹ nữa. Còn cái hương cừ á, thì ở Trung Quốc không có. Cái từ này là cái từ của Ấn Độ, mà cái cây hương cừ nó cao 5-7 thước là nó mọc trong rừng, nó lớn. Là hương cừ thì bên Trung Quốc không có. Còn hành, hẹ, tỏi, nén nè, nếu mà như vậy thì mình cũng phải là nghĩ rằng những cái mà liên quan cùng dòng họ của nó, thí dụ như kiệu hay là ba rô là nguyên cái dòng họ. Không có nói rõ là ba rô hay là kiệu, nhưng mà Đức Phật không có đề cập cho được ăn. Hay Tết làm dưa kiệu với dưa món này kia nọ rồi ăn, mấy cái đó là cùng một cái dòng họ, cùng một cái dòng họ của cái hành hẹ tỏi nén ngũ tân nè. Nếu là mình có cử thì nó cử luôn cái những cái kiệu, những cái mà ba rô không nên. Hay nhất là những người mà ở đầu bếp á, là có khử dầu, cứ đồ lấy ba rô vô khử để cho nó khô mà, thì mà cái đó là cũng không nên lắm. Thì nó trong này có nói những cái thứ này ướp vào các cái thứ thực phẩm cũng không có được ăn. Mình thấy bây giờ nó nhiều chùa sử dụng rất nhiều tỏi nha, như rất nhiều củ hành và ba rô. Chẳng những hành nhỏ mà dùng những cái hành củ hành tây á, là nấu cà ri hay là xào này cái nọ là bầm để vô từng miếng nè. Cái đó là cái mà mình phải nên tránh. Tại vì đây là cái giới mà thuộc cái thứ tư ha, của Bồ Tát giới nè, mà trong luật tỳ kheo cũng cấm. Thì cái đó chúng ta nên tránh tối đa. Bây giờ tối đa còn nó thêm là nó là ăn là nó hôi rồi à, mà thật sự nếu mà ăn tỏi, ăn đồ cũng hành á, mà nói chuyện là chúng đấy nói chuyện, nếu mình không ăn họ nói chuyện mà chịu không nổi, có cái mùi tanh mà nó hôi bay ra, hoặc giả trong mồ hôi của họ hay gì nó cũng là trong cái chỗ nước tiểu nước đồ họ cũng vẫn là nó hôi mà tanh cái mùi này nè, mình chịu không nổi, chứ huống gì ở chung trong phòng. Thành ra đó là những cái mùi nó tiết ra cái mùi hôi khó chịu đó ha. Thành ra nhớ chứ có khi mình tiếp xúc với người mà họ ăn uống rồi có cái hành tỏi trong đó. Mà nhiều cái thứ này nó hành hẹ nha. Mọi lần hồi đó thì ở chung với chúng á, hồi mấy chục năm về trước à, khi được một gói mì vậy nó quý vậy lắm. Rồi cũng chưa học luật còn sa di mà. Rồi cái mua ở ngoài nó bán từng lọn vậy đó. Hẹ, cái đó hẹ mà nó nấu với mì nó ngon lắm. Thật sự nó ngọt, nó thơm lắm. Mà thật sự ngoài họ thích ăn như vậy á, cái đó nó ngọt thiệt chứ không phải không. Nhưng mà khi mà chúng ta học, chúng ta tu rồi vô là thọ giới và cấm không được ăn những cái thứ đó. Nó trừ khi nào nó bệnh vậy thôi, bệnh mà Đức Phật là không cho ở trong chung trong chúng á. Thành ra nhắc lại cái lời của Hòa Thượng Trí Tịnh nha. Hòa Thượng có nói trong cái đĩa mà dạy mấy thầy hồi lúc cái cao đẳng á, Hòa thượng ít có khi nào đi đám. Có một kỳ đi lên trên Già Lam, hòa thượng Già Lam mời dỗ và trở hòa thượng đi, mà đi rồi lên trở là hòa thượng ăn nửa chén cơm nè, nửa chén cơm trắng như vậy thôi, không có ăn được. Hòa thượng có chỗ nào cũng có ngũ tăng ăn không được, hòa thượng không dám ăn. Hòa thượng ở thành phố này cho ăn được có hai chỗ thôi, một là Vạn Đức, hai là về Quỷ Nghiêm, mà là không có làm mấy ngũ tăng. Đây hòa thượng dạy, đây hòa thượng chằn ở đó dữ lắm. Thậm chí mà đi ra ngoài Bắc mà họp á, ở phòng riêng ta đem lại bánh, mà bánh bông lan á, hòa thượng cũng không dám đụng tới. Tại cái loại bánh đó, nó có trứng đó, dầu trứng công nghiệp rất kỹ nha. Thành ra chúng ta ăn uống chúng ta cũng nên kỹ cái vấn đề đó. Một là biết cái nào nó có trứng á thì cũng không nên ăn, trừ khi nào mình không biết thôi. Chứ có khi nhiều cái bánh, cái gói nó để trứng ở trong đàng hoàng, nó những cái thành phần của nó trong đó là để trứng, nó đường nó bột ra, mình thấy trứng mình cũng vẫn ăn. Mà đa số những bánh bông lan, bánh gì cái đó là nó có trứng hết nha. Tại không có trứng thì nó không có nổi, không có xốp gì đó. Giờ hoặc giả là bánh mì hồi xưa không có bột nổi, nó để ba cái trứng nè, thì mình nên tránh, biết là không nên. Ra cái đó mình học cái hạnh của hòa thượng Trí Tịnh đó, thà nhịn, nhất định không ăn. Mấy cái đó là cố gắng nha, là ngũ tăng với là những cái mà có trứng á. Ha, thì trong này giải thích như lạc, lạc thông nó có nhiều cái. Nó lạc thông là thuộc về hệ, từ thông là hành, lang thông là nén, còn hưng từ địa phương này không có. Trong tất cả thức ăn mà có trộn ướt các thứ cay nồng này thì Phật tử không được ăn, chẳng phải chỉ cấm ăn riêng mà có trộn đó cũng không được ăn nữa. Thì có người ta hỏi nếu như vậy mà rau luộc, rau nó luộc chung với thịt mà mình ăn rau không ăn thịt có được không? Thì ta giải thích nên rửa, nó không cho. Còn hồi xưa là ngày Đề Lục Tổ, Tổ Huệ Năng mới sống trong rừng chung với, lúc mà chưa xuất gia, mang y bát đi rồi thời gian thể nghiệm, vô trong rừng ở với thợ săn á. Thì thợ săn săn thịt như vậy mà luộc thịt, ta nấu thịt, thì ngài mới đem những cái rau bỏ chung vô trong đó là luộc. Nhưng mà ngài ăn rau thôi à. Mà trong luộc ta hỏi nó là vậy mình phải rửa sạch cái đó rồi mới mày là ăn thì được. Rồi sau này ngài mới là xuất gia tại chùa Quang Hiếu. Quang Hiếu mà cách Quảng Châu có mấy cây số à, thầy có lợi tới đó. Còn cái giếng rửa cái bát và cạo tóc ở tại đó, còn có tháp mà thờ tóc của ngài Lục Tổ Huệ Năng. Thì là chùa Quang Hiếu đó có cái vấn đề mà hướng động với là tâm động á, thì xảy tại đó. Rồi ngài mới xuất gia tại đó, cạo tóc chứng ngộ trước rồi mới là xuất gia sau. Và là không có một cái vị tổ nào, không có một vị Phật nào mà không từng làm tỳ kheo nha, đại chúng nhớ kỹ. Dầu cái gì cũng là nếu truyền bá phải cái tướng tỳ kheo, dầu có ngộ rồi cũng là phải thọ giới thành tỳ kheo. Hay mình thấy như Lục Tổ khi mà làm cư sĩ mà giả gạo đã ngộ chứng rồi, đã truyền y bát của Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn rồi, nhưng mà trốn bao nhiêu năm như vậy mà trở về phải là có cái tướng của tỳ kheo. Nó mới là chùa Quang Hiếu với chỗ đó này có Lục Tổ Huệ Năng, thì còn một cái nhục thân ở chùa Nam Hoa Tàu Khê. Nam Hoa Tàu Khê còn cái nhục thân của hòa thượng Lục Tổ Huệ Năng ấy. Còn cái thất của Ni Vô Tận Tạng. Vô Tận Tạng lần sau chùa nó có hỏi về cái khi mà bà Ni Vô Tận Tạng mới hỏi về cái ý nghĩa của kinh Niết Bàn hay gì đó, phải không? Rồi Lục Tổ Huệ Năng nó đọc với tôi không biết chữ, đọc và tôi nói ý nghĩa cho. Thì cái thất nó cũng còn lại để cái di tích rồi. Đó là nói về Lục Tổ Huệ Năng. Mà thật sự Lục Tổ Huệ Năng đó là người Việt Nam, mà giờ Trung Quốc nó dành của họ vậy. Tại vì người lĩnh Nam, mà lĩnh Nam là người ở phương Nam, phương Nam. Trung Quốc mới nói những người mà ở phương Nam đó là những người mang ri mỏ rỡ, là đâu có làm Phật được. Mà truy ra cái nguồn gốc á, là cái Lục Tổ Huệ Năng là cái người Việt, người An Nam hồi xưa, chứ không phải người Trung Quốc. Mà bây giờ thành ông tổ lớn quá, là tổ thứ 6 của Trung Quốc khi mà truyền qua cái sự mà truyền thừa. Chứ thật sự mà truy ra cái nguồn gốc đó là Lục Tổ Huệ Năng là người Việt Nam, chứ không phải là người Trung Quốc. Còn cái nhục thân tại Nam Hoa Tàu Khê chẳng phải chỉ cấm ăn riêng, đây là giá nghiệp vì có mùi hôi nồng làm trở ngại đến pháp thanh tịnh nên ngăn cấm. Thì cái này là giá nghiệp, mình biết cái giá nghiệp này thế gian đâu có cấm, thế gian không cấm với đèn ngũ tân. Mà những người mà thọ giới Bồ Tát hay những người đệ tử Phật mới là cấm, đó là nên giá. Cái này không phải là tánh giới. Mà nếu tánh giới thì đệ tử Phật không đệ tử Phật gì đụng tới phải chịu nhân quả. Còn đây là giá giới thôi, thế gian nó chấp nhận. Nhưng những người Phật tử, người đệ tử Phật thì phải giữ cái này, nên gọi là cái giá. Thì đây trong cái Bồ Tát giới thì nói kỹ về vấn đề cái mùi hôi nồng làm trở ngại đến pháp thanh tịnh nên ngăn cấm. Trong Bồ Tát giới nên đủ bốn duyên thành tội, đúng là ngũ tân hay ngũ tân thiệt á, tưởng là có ngũ tân, hai câu trọng, hai câu khinh và hai câu không phạm. Cố ý ăn, ăn vào miệng mỗi miếng đều kết tội. Này cố ý nha. Thí dụ ngày Tết, ngày đầu mình ăn chùa thì thấy đa số nha, mà ưa làm dưa kiệu á, dưa kiệu, dưa món nó thật sự ngày Tết ăn với bánh tét nó cũng ngon lắm nha. Nhưng mà khi mình biết mình có học rồi á thì cái đó phải nên tránh. Nên tránh cả cái dưa kiệu, đó là cũng nên tránh. Hay là nó hôm trước mà nó là học cái giới rượu đó, dầu cơm rượu nó không có làm sai mình, nhưng mà cũng không nên ăn. Thì cái đó nó có lên men rồi, có cái mùi rượu rồi, mà ăn nhiều có thể nó là hơi ngà ngà, thì cái nên tránh. Những cái phần đó, cái phần nó chi tiết nhưng mà chúng ta không nên coi thường. Bãi chúng giống nhau, đại thừa và tự thừa chế chung. Cái này bãi chúng là Đức Phật cấm từ năm giới U Bà Tát của Bà Di cho tới người xuất gia Bồ Tát giới rồi, nên là bãi chúng này giống nhau. Đại thừa và tiểu thừa chế chung, cái này Phật không có khai. Đại thừa cũng cấm mà tiểu thừa cũng cấm, trừ trường hợp đặc biệt thì tiểu thừa cũng khai mà đại thừa cũng khai chỗ này. Hàng đại thừa vì phòng ngừa lỗ quấy, nghĩa rất sâu xa, mà so sánh với tiểu thừa thì có phần hơi nặng hơn. Tại vì tiểu thừa thì cũng nói đơn giản hơn, cái này vấn đề không có thành cái giới. Còn đây là đại thừa nó thành đưa ra cái giới thứ tư là ăn cấm ăn ngũ tân á, thì nó mới là hàng đại thừa vì phòng ngừa cái lỗ quấy, nghĩa là rất sâu xa, so sánh với tiểu thừa thì có phần nặng hơn. Thì đại thừa mới chế ra cái văn bản rõ ràng là không được ăn ngũ tân. Khai giá nếu là Phật tử bị bệnh mà chẳng dùng tỏi thì bệnh chẳng lành, cho nên cho phép ăn, nhưng phải ở phòng riêng vắng mà ăn, không được vào tháp Phật phòng chúng tăng, không được vào phòng tắm của chúng tăng, cũng không được vào nhà vệ sinh chung. Người bệnh phải đợi sau 7 ngày dừng ăn, mùi hôi đã hết, tắm giặt xong hương thì mới vào trong chúng. Như trong luật đã nói rõ, cái là Thinh Văn, trong Yết Ma và Thinh Văn có nói kỹ về cái phần này rất nhiều. Thì ở trong này thấy về trong cái bộ mà Tay Dứt Ký, Tay Dứt Ký của Ngài Huyền Trang, Ngài có ghi lại là ở Ấn Độ, nó là tất cả các tự viện vào cái thời Huyền Trang qua bển á, có ghi lại là không cho tăng chúng ăn trong ngũ tân. Mà có cái nước đó là luật pháp của quốc gia cũng cấm không được nhà nào ăn ngũ tân, mà nếu nhà nào ăn ngũ tân á bị đuổi ra khỏi thành, nó đuổi ra khỏi nước. Đó là thấy ghi lại trong Tây Vức Ký của Ngài Huyền Trang á, rằng cái việc này nó cũng nặng chứ không phải nó là thường. Về quả báo, kinh Đại Phật Đảnh Thủ Lăng Nghiêm nói, năm thứ cay nồng này nếu ăn chín thì khởi tâm dâm, ăn sống thì tâm càng giận dữ. Cho dù là pháp sư giảng nói 10 bộ kinh, nhưng chư thiên ở khắp 10 phương chê nhơ bẩn hôi hám đều tránh xa, cho đến các loài ngạ quỷ cũng đến liếm môi bị này. Phước đức ngài càng giảm dần, thường không có lợi ích. Nếu người tu chánh định ăn năm thứ này, các thiện thần chẳng theo họ về, nên ma dương được thuận tiện làm hại. Khi họ mạng chung làm quyến thuộc của ma dương, hưởng phước của loài ma hết trời, đọa vào địa ngục vô gián. Thì ở trong này là cái lời trích ra trong kinh Đảnh Thủ Lăng Nghiêm á. Nó là thật sự bây giờ nhiều người vị mà coi như là trì chú hay là tụng kinh đại thừa nha, họ cũng cử cái này rất kỹ, nhất là những vị mà thì chú ở ngoài họ luyện bùa luyện phép mấy cái này họ cũng cử ngữ tăng đó là không có linh á. Ha, thì mình thật sự nhất trong kinh Đại Thừa có diễn tả khi mình tụng kinh thì các vị thiền thần, các vị hộ pháp theo ủng hộ mình, mà những có mùi hôi này các ngài tránh đó, mà ngài tránh như vậy thì ma nó theo nó quấy rối mình. Này nhất trong kinh Đại Thừa có đề cập rất nhiều về cái phương diện này, kinh Tiểu Thừa thì không có nha, như trong luật thì không có bàn vấn đề đó, mà chỉ nói về cái mùi hôi có thể là khởi cái tâm sân tâm dâm này. Về sám hối, về sự ăn ngủ tăng thì dùng tác pháp sám hối, về lý ăn ngủ tăng thì dùng vô sanh sám hối. Tu chứng bậc tu hành đệ nhất thì trước hết phải dần dần đoạn sự tăng, hàng sơ quả đoạn kiến tăng. Là hàng sơ quả thì có đoạn vấn đề kiến hoặc, mà cái gì làm mê hoặc trong này, ví dụ như là cái ngủ tăng. Hàng tứ quả đoạn tư tăng, tất nhiên là kiến hoặc và tư hoặc. Nếu mà chứng A-la-hán phải đoạn tư hoặc, đó là hai cái hoặc mà của hàng nhị thừa, kiến và tư hoặc. Nếu kiến hoặc mình đoạn hết trong ba cõi thì chứng được sơ quả tu đà hoặc, tư hoặc thì chưa. Nếu mà đoạn tư hoặc hết mới ra khỏi sanh tử, chứng A-la-hán. Hàng tứ quả thì đoạn tư tâm, nó tư hoặc á, tư tăng, nó là ngũ vị tăng mà thuộc về tư tăng. Hàng xuất giả đoạn trần sa tăng, xuất giả cho mấy xuất gia nha. Hàng xuất giả đoạn trần sa tăng, Bồ Tát thập địa của biệt giáo và thập trụ biên giáo đoạn từng phần của vi minh tăng. Thì ở trong này cái gì cái hoạt thì mình thấy nó ba nhóm hoạt. Một là kiến tư hoạt của hàng nhị thừa, thứ hai là trần sa hoạt của hàng Bồ Tát, bây giờ thứ ba nữa là vô minh hoạt. Thành ở trong cái 42 địa vị hiền thánh hôm trước ta học á, có phân ra rất kỹ từ cái thập trụ, thập hạnh, thập hướng và thập địa, kêu là tam hiền và thập thánh. Mà tam hiền đó là gồm cả cái kiến tư hoạt và trần sa hoạt. Khi mà tới cái thập kim cang là thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hướng, hay là nó là phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, đó là 40 hiền. Rồi mới là thập địa, đó là 10 thánh đẳng giác diệu giác, trải qua coi như 52 địa vị của hiền thánh. Từ thập tín, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, thập phát thú, thập trưởng dưỡng, thập kim cang, đó là 30 hiền. Mà 30 hiền này hay là 40 hiền kể là thập tín luôn, nó ngoại phàm luôn, thì cái đó phải đoạn hết kiến tư hoặc và trần sa hoặc. Đó là cái phạm vi của bậc hiền, rồi mới tiến lên bậc thánh là đoạn vô minh, đó là bước lên thập trụ. Mà đoạn một phần vô minh hiển được phần pháp thân, thì đây ta nói mới là nó thập trụ của viên giáo, đoạn từng phần của vô minh. Tại vì cái vô minh đầu tiên đó là cái tâm nó là sơ quan hỷ địa, cho đến cái thứ 10 đó là pháp dân địa. Mà đoạn từng phần được từng phần vô minh đó, thì coi như pháp tăng hiển bài từng phần như vậy. Thì đây là nó Bồ Tát hàng thập địa của biệt giáo, có biệt giáo chứ không phải thông giáo nha, hàng thập địa của biệt giáo và thập trụ của viên giáo thì đoạn được vô minh tăng. Về tánh ác, tăng nghĩa là xong ướp, Phật tử dùng ngũ tăng pháp giới để xong ướp khắp pháp giới, giống như đánh trống có thoa thuốc độc, như bỏ thuốc độc vào trong sữa lấy độc dụ cho viên lý thì cũng có thể lấy vị tăng làm dụ. Thầy đã nói về cái lý tăng nghĩa là cái xong ướp, mà nó hôi nó là xong ướp á. Phật tử dùng ngũ tăng pháp giới, lần dùng cái ngũ tăng pháp giới để xong ướp khắp pháp giới, hiểu chỗ nào? Dùng ngũ tăng của pháp giới để mà xong ướp khắp pháp giới, từ cái ngũ tăng của pháp giới này để xong ướp cái pháp giới được thanh tịnh. Nó là từ cái đục mà gạn hết cái đục nó còn ở trong, mà nếu mà chúng ta bỏ cái nước đục thì không có cái nước trong nè. Ha, thì ta nói dụ như đánh trống mà thoa thuốc độc nè, coi như là lấy thuốc độc mà thoa trên mặt trống á, mà đánh ai nghe tiếng trống này thì bị chất độc nó thấm vào. Cái ví dụ là nó hồi xưa á, độc vào trong sữa đó là lấy cái độc dụ cho viên lý thì cũng có thể lấy vị tăng nó làm dụ. Đó là về cái giới mà thứ tư, nói về cái ngũ tăng. Ha, thì mình tóm lại, nếu một cái vị tỳ kheo nào ha, nó đệ tử Phật á, mà mình nó là ăn để mà nó ngon thì nó trật với vấn đề mà cái tinh thần của Phật chế luật trong tứ thánh chủng à. Nếu mà thích mà mình ăn, ăn mà biết ngon mình thưởng thức trong đó là không phải người xuất gia. Thế Đức Phật đã xác định rõ là đơn giản là tam đề ngũ quán mà nó là ăn mà biết ngon, thì coi như mình đắm trước vào trong cái vị ngon đó, trong cái vị giác đó, là nó là ăn để mà thưởng thức, để mà ngon như vậy thì nó trật. Với cho một người xuất gia đi, nó cái nào mình thích đó là trật. Rồi qua cái giới thứ năm là không dạy người sám hối. Thì trong cái giới thứ năm không dạy người sám hối này thì cũng ở Thinh Văn, cũng có giới tỳ kheo, cũng có cái giới mà trong Thiên Ba Vật Đề mình không cứ tội, biết người kia phạm mà không cử tội. Ở bên đó tỳ kheo ni cũng có từ cái nặng đến cái nhẹ. Nếu mà cái nặng thì Ba La Di của tỳ kheo ni là cái giới thứ bảy, giấu là cái một vị tỳ kheo ni phạm Ba La Di mình không có đưa ra chúng, nên là Đức Phật kết giới cho tỳ kheo ni phạm Ba La Di. Còn bên Ba Vật Đề là những cái lỗ nhỏ, cả tỳ kheo ni Đức Phật chế chung luôn là không cử tội. Những cái tội từ tăng tàng trở xuống Ba Vật Đề đó. Còn nếu mà tỳ kheo ni giấu một tỳ kheo ni kia phạm Ba La Di thì tỳ kheo nọ giấu nó cũng phạm Ba La Di đó. Mình là tỳ kheo ni thì nó nhắc lại đó. Nếu là Phật tử khi thấy tất cả chúng sanh phạm tám giới, năm giới, mười giới, quỷ phá cấm giới, phạm bảy tội nghịch tám nạn, tất cả tội phạm giới, thì nên khuyên họ sám hối. Nếu Phật tử này không dạy họ sám hối mà cùng sống chung, cùng hưởng lợi dưỡng, cùng Bồ Tát, cùng thuyết giới mà chẳng cử tội, chẳng dạy họ sám hối thì Phật tử này phạm tội kinh cấu. Thì coi như là người Phật tử là lấy vì lòng từ bi lợi ích cho người khác làm chính. Mà thấy mà chúng sanh nào phạm tám giới, đây nó tám giới là giới bắt quan trai nè, rồi năm giới, mười giới, là mười giới này cũng có thể là mười giới trọng của Bồ Tát giới hoặc là mười giới của Sa Di, năm giới là ngũ giới nè, quỷ phá cấm giới là ưa nói là cái quỷ phá cấm giới là nó như hàng tỳ kheo, quỷ phá cấm giới là phạm bảy tội nghịch. Cái này là ngũ nghịch chứ thêm cái giết hòa thượng A Xà Lê, giết cha giết mẹ làm thân Phật ra quyết phá hòa hợp tăng như gì nữa. Về cái ngũ nghịch á là năm cái điều hòa nghịch, là giết cha một và giết mẹ hai, làm Phật ra quyết là ba. Mình nói làm Phật ra quyết chứ đừng bao giờ nói là giết Phật rồi nha, không ai giết Phật nữa. Phật không có trả về cái định nghiệp, nhớ là không có, mà làm Phật ra quyết thôi. Ta cố giết mà không bao giờ giết được Phật, chỉ làm ra máu như Đề Bà Lạt Đa lăn đá chẳng hạn, làm Phật ra quyết. Rồi thứ ba rồi cái phá hòa hợp tăng, mà phá hòa hợp tăng này nó tội nghịch á thì phải chủ động phá chuyển pháp luân tăng, chưa phá yết ma tăng nữa. Còn nếu giết cha mà phải nói cha ruột, cha sanh ra, mẹ sanh ra mình mới là phạm tội nghịch, mà cha mẹ là nuôi thì không phạm tội nghịch. Thì giết cha giết mẹ giết hòa thượng A Xà Lê đó là thêm hai cái nữa là thất nghịch. Còn phá hòa hợp tăng giết A La Hán thì trong luật có luật mới nói là giết A La Hán là mới phạm tội nghịch. Còn giết đệ tam quả A Na Hàm không phạm tội nghịch mà phạm tội trọng, ta xác định rõ đó nha. Còn tại sao hòa thượng A Xà Lê chưa chứng ngộ, chưa thành A La Hán mà tại sao phạm tội nghịch, thì nó so sánh với cha mẹ là thuộc về ân điền, mà hòa thượng A Xà Lê là vừa kính điền vừa ân điền. Cha mẹ thì sanh ra cái xác thân mình, hòa thượng A Xà Lê là sanh cái pháp thân mình, sanh cái giới thân ngoại mạng cho mình, thì cái ân đó rất lớn. Thành bên đây mới liệt vào trong cái thất nghịch, trong cái ngũ nghịch rồi thêm có hòa thượng A Xà Lê nữa, hay đó là cái thất nghịch, hay bảy tội nghịch này. Mà bảy tội nghịch này cái phân tích giữa cái Thinh Văn và Bồ Tát nó khác nha. Giờ nó khác, nếu mà phạm tội nghịch như vậy thì cũng có thể cho họ giới trở lại, không có mất giới. Còn cái Bồ Tát giới này phạm tội nghịch không cho sám hối, không cho thọ giới. Thôi nhớ, tùy theo cái tội nghịch. Ví dụ Đề Đà Bà Lạt Đa đã là hãm hại Phật cũng như phá chuyển pháp luân tăng, thì mà Đề Bà Lạt Đa phạm tội nghịch chưa mất giới tỳ kheo. Chưa mất giới tỳ kheo, khi mà Đề Bà Lạt Đa đã xả giới rồi thì không được thọ trở lại, nhớ. Đó là Đề Bà Lạt Đa. ha. Còn Bồ Tát giới thì coi như là phạm tội nghịch thì thọ không đắc giới. Còn tám nạn là kể cái tám nạn. Tám nạn thứ nhất là gì? Manh lung ám á nè, đuôi mù điếc câm á. Thêm nữa thứ hai đó là gì? Sanh trước Phật và sau Phật. Như có một cái vị, một vị có một điều nghi, điều nghi, điều nghi thì điều này hỏi ai cũng không trả lời được á, thì mới là nhập diệt tận định, vô trong rừng á, nhập diệt tận định chờ Đức Thích Ca ra đời. Thì vô nhập diệt tận định rồi là ngồi cái gốc cây, cây nó phủ hết, rễ nó phủ hết như vậy. Rồi là một bữa đó là bị bão, cây nó ngã, nó trôi dưới sông. Dân làng đi ngang, dân làng nó thấy cái cây lớn vậy mới kéo lên, cây rất lớn kéo lên, kéo lên rồi mới là cưa ra, cưa ra búa nó đẻo, nó chặt tới đó rồi nhăn lửa, nhăn lửa họ thấy nó lạ. Thế thì là họ phá ra lần lần như vậy, thấy có một cái vị đó, cái hình người nhưng mà tóc với là móng này kia nó bao hết cái thân. Thế thì mới là hỏi những cái vị mà tu lâu năm á, nó biết nó đây là một cái người họ nhập diệt tận định mà muốn cho họ là thức định trở lại phải như thế nào. Thì nó lấy khánh đánh ba hầu thì coi như là cái vị này mở mắt ra, thở trở lại. Mới hỏi rằng là Đức Thích Ca ra đời chưa. Thì ta trả lời Đức Thích Ca đã ra đời rồi, phải nhập niết bàn rồi. Ông này, ông nói tôi có một cái điều nghi, nhưng mà tôi chờ Đức Thích Ca ra đời tôi hỏi, mà rốt cuộc rồi nó trễ thời gian tôi nhập định như vậy thì cũng trễ rồi. Rồi có ông dùng cái lửa để ông thiêu ông là ông chết luôn. Nên thành cái đó kêu nhập diệt tận định. Diệt tận định đó, không có cái thời gian. Là dường như Ngài Ca Diếp, Ngài cũng nhập diệt tận định trong cây túc để chờ y bác đặng trao cho Ngài Di Lặc sau này. Thì ở trong cái về cái chuyện mà của Ngài Ca Diếp mà cũng nói kỹ nha. Hai này kỹ về cái y á, thì ôm cái y của Phật, chứ Phật không có trao bát, nhớ không có trao bát nha, mà lấy cái bát của Ngài Ca Diếp. Thì Ngài Ca Diếp mà khi từ giả A Xà Thế mà không gặp, tại vì khi mà Ngài là Ca Diếp mà dẫn đồ chúng về rừng Câu Thi Na mới là hay Đức Phật nhập Niết Bàn, rồi mới là trà tì xong rồi mới dẫn 500 tỳ kheo về hang Tất Bát La để mà kết tập lại Tam Tạng, kết tập lại Tam Tạng. Thì Ngài Ca Diếp mới đi đến vua A Xà Thế cho hay. Hay thì A Xà Thế mới khóc lóc cách này cách khác mà không hay Đức Phật mà nhập Niết Bàn như vậy. Rồi mới nói với Ngài Ca Diếp là nói nếu mà chừng nào Ngài nhập Niết Bàn thì Ngài cho tôi hay. Thì khi mà Ngài Ca Diếp xong xuôi hết rồi kết tập Tam Tạng rồi thì nó kết tập là đầu tiên trong phần môn của Ngài Ca Diếp ta nó có diễn tả. Diễn tả là mời Ngài A Nan để mà đọc lại về Kinh Tạng, rồi thỉnh U Ba Ly trùng tuyên lại luận tạng. Chính Ngài Ca Diếp Ngài trùng tuyên là luận tạng, nhớ cái này là ba ngày. Còn có chỗ nói là chỉ cái kết tập lần thứ nhất tại hang Tất Bát La nó chỉ có Kinh Tạng và luật tạng, mà cái trong cuốn này có nói là Tam Tạng lúc đó có đủ. Là chính Ngài Ca Diếp là Ngài trùng tuyên là luận tạng. Khi mà trùng tuyên luận tạng rồi thì Ngài Ca Diếp nó già, Ngài mới là quán sát Tam Tạng có người giao phó là cho Ngài A Nan. Rồi Ngài nói là Ngài đã già rồi thì cũng không lợi lạc gì ở đây, Ngài muốn là nhập Niết Bàn. Mà theo lời di chúc của Đức Thích Ca thì làm trao lại cái y để truyền lại cho Ngài Di Lặc cho tương lai sau này. Thì Ca Diếp Ngài nhớ là cái lời đó, Ngài mới ôm cái y của Đức Thích Ca lại từ giả vua A Xà Thế. Thì ngay cái lúc trưa như vậy, trên đường đến núi Kê Túc thì nói với lính gác ở ngoài là cho gặp mà vua A Xà Thế. Thì lính đó là nhà vua đang ngủ trưa, về nhà vua rất là khó khăn, không ấy thì có thể là chém đầu đi. Thì nói vậy thì Ngài Ca Diếp Ngài mới là nhắn nhờ những người lính đó, khi vua thức dậy rồi nhắn là Ngài Ca Diếp đi đến chỗ nhập niết bàn trong cây túc, mà đến từ giả vua mà nhầm vua ngủ trưa không có gặp được. Thì đầu ngày đi nghe nói vậy rồi thì A Xà Thế bất tỉnh, ngay Như Lai nhập niết bàn cũng không gặp được, còn ngài Ca Diếp hứa hẹn mà cũng không duyên gặp được. Thì ngài Ca Diếp ngài mới đi lại nước cây túc, ôm cái y và bình bát của mình theo lời quyền ký của Đức Phật là để lại cho ngài Di Lặc tương lai. Thì vô núi cây túc mà ẩn ở trong đó, ngồi trong đó, thì nghĩ rằng nếu mà vua A Xà Thế hay tin mà đến mà không thấy cái thân của ngài thì A Xà Thế sẽ học máu nóng chết tại chỗ. Nên vì ngài vô đó, ngài ngồi ở trong giữa đá núi á, thì vua A Xà Thế tỉnh lại rồi mới đi tìm A Nan, rồi là cùng với A Nan đi núi cây túc. Thì đến tới đó thì núi cây túc là cái kẻ hở ra cho A Xà Thế nhìn thấy cái thân của Ca Diếp đang ngồi ôm y bát rồi đó. Thì vua A Xà Thế định thưa với A Nan là dùng gỗ chiên đàn để trào tỳ, thì A Nan cản lại. A Nan nói là ngài Ca Diếp thừa lệnh di chúc của Đức Như Lai là giữ cái y để trao lại Đức Di Lặc, không nên để trào tỳ. Thì nó xong vậy, A Xà Thế mới đảnh lễ rồi cái núi nó hiếp lại như cũ. Do đó là nói cái chuyện của ngài Ca Diếp có nhập đại định là mà chờ. Thì mình thấy cái đó là có lịch sử hẳn hoi Ấn Độ ta còn nha, mà Trung Quốc bây giờ cũng bày ra là có cái cây túc sơn ở Trung Quốc nữa. Trong cái tự truyện ngài Hư Dân á, ngài Hư Dân cũng có kể cái chuyện mà lên núi cây túc, cây túc rồi mới nghe cái tiếng chuông chỗ hai ngài Ca Diếp á. Thì cái đó cũng Trung Quốc đặt ra nha, chứ cây túc ta là cây túc ở bên Ấn Độ, thầy lên trở nó 2-3 lần rồi mà nhìn ở xa thấy cái ngọn núi đó như là con gà, cái chân con gà nó kê túc á, ai nhìn mà nó lên cũng cỡ mấy tiếng đồng hồ vậy. Mà cái kẻ mà hở ra đó bây giờ cũng còn một người mập lắm rồi cũng đi vô đó cũng khó. Cái hang của ngài Ca Diếp đó nó kê túc đó là còn đó, thì nói lại là cái một di tích lịch sử đó, nó còn cách Bồ Đề Đạo Tràng quán lối chừng cỡ 3 tiếng đồng hồ xe, xe hơi đi tới đó. Thì đó nói về cái vấn đề mà của ngài Ca Diếp mà. Thành ra là mà những cái di tích mà có Ấn Độ mình đi nó có cái lợi ích nha, mình học rồi mình thấy lịch sử, lịch sử nó có cái thật chứ không phải là cái huyền thoại không, nó còn cái di tích nó còn lại trong đó. Tám nạn này là Manh Lung Hấm Á nè, là Phật Tiền, Phật Hậu, mình sanh trước Phật và cũng sau Đức Phật. Chúng ta cũng thuộc về cái tám nạn đó chứ, mà đỡ một chút á là sanh sau Phật nhưng mà còn giáo pháp của ngài còn lại. Rồi là sanh Bắc Cu Lô Châu hay là Vô Tưởng Thiên vân vân, là Thế Trí Biện Thông, những cái phần đó là những trở ngại trên cái đường giải thoát á. Cái tám nạn, tất cả tội phạm giới đều nên khuyên họ sám hối. Nếu Phật tử này không dạ sám hối mà cũng sống chung cách này là hưởng lại dưỡng á, thì ở trong này mới nói là tám giới là bác quan trai, và lại còn là tám giới trọng ở trong kinh Địa Trì. Thì ở trong cái Bồ Tát giới của Phạm Võng này là 10 giới trọng, trong kinh Địa Trì thì có là 8 giới trọng trong kinh Địa Trì á. Còn kinh Thiện Giới thì nó có 4 giới trọng, 4 giới trọng trước chúng ta đề cập á. Còn trong 8 giới trọng này trong kinh Địa Trì, Địa Trì, Thiện Giới và Du Già nó là một nhóm. 5 giới là giới của Phật tử tại gia nè, 10 giới 10 giới sa di, giới thập thiện cũng là 10 giới trọng trong kinh này. Quỷ phá cấm giới là nêu chung Phật tử phạm tất cả giới, tức là quỷ phá những cấm giới của chư Phật ba đời, bãi tội nghịch, nhân dưới rõ. 8 nạn nói là quả báo phạm giới đó là địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, đuôi điếc, câm ngọng, không đủ các căn, sanh vào nhà tà kiến, Thế Trí Biện Thông, sanh ra trước Phật và sau Phật, sanh ở Bắc Cu Lô Châu, ở cõi trời Vô Tưởng Thiên. Ví dụ như địa ngục thì khổ quá làm sao tu, súc sanh thì không có trí, ngạ quỷ tối ngày nhớ thức ăn không à, đói. Địa ngục nào bị súc sanh ba cái cảnh nó thấp vậy, nếu mà không đủ lục căn thì cũng không tu được. sanh vào nhà tà kiến, mà lỡ bây giờ mình sanh vào cái Hồi giáo chẳng hạn, tối ngày nó đi giết chóc ta không à, rồi là quan tưởng vấn đề thánh A-la chẳng hạn, đó rồi là cũng khó. Rồi thế trí biện thông, thế trí biện thông là người đó là họ thông minh quá, họ không tin nhân quả, rồi sanh ra trước Phật sau Phật, rồi sanh Bắc Cu Lâu Châu thì cái chỗ này quá sung sướng đi, cõi trời tưởng thiên. Thì mình thấy là chỉ duy nhất á, trong cái lục đạo này, cái cõi người là dễ tu nhất, đó là thiện và ác mỗi cái phân nửa, sướng với cực là 50%. Nó sướng quá tu không được, mà khổ quá tu cũng không được. Thành cõi ta bà này là vừa, là sanh cõi này dễ tu nhất trong cõi người, đó là so với tất cả những cõi khác. Thì ở trong này nó cõi người ta nó không có nói gì. Ở trong tám nạn, tất cả tội phạm giới, cho dù họ phạm giới lớn, lớn nhỏ, hoặc nặng hoặc nhẹ, hoặc nhân quả, đều dạy họ sám hối. Dạy sám hối dùng ba căn thấy ngang nghi để cử tội giúp người phạm tội sửa đổi việc đã qua, tu tập việc sắp tới, bỏ lỗi theo lành. Thì nếu mà cử tội phải căn cứ vào ba cái việc thấy, nghe và nghi. Như cái đàn giới kỳ rầu á, đàn này lựa những cái hàng thập sư á, đối với giáo hội, thì họp lại cũng nêu ra cái chuẩn để mà lựa hàng thập sư là không thấy, không nghe và không nghi. Nhớ vô nè, mà nó thấy á, là thấy gì? Thấy cái mắt mình thấy họ làm điều sai, họ phạm giới, đó là mắt thấy. Phân tích cho kỹ vấn đề, nó thấy nghe nghi á, thấy, thấy họ làm sai, thấy họ phạm giới, phạm giới trọng, đó mà mắt mình thấy, dùng cái mắt mình để thấy. Nghe, mà nghe là mình nghe người ta nói ha, tiếng mà mình nghe rõ ràng. Ví dụ như mình nghe bên kia họ nói chuyện, bên phòng kế bên đó, tai mình nghe chính xác rõ ràng người họ nói, họ phạm giới, phạm những cái điều đó giết người, đó mình nghe. Nghi thì thấy nghi và nghe và nghi. Nhớ cái nghi nó có hai, một là thấy, hai là nghe mà sanh ra nghi. Thí dụ mình thấy, không thấy trực tiếp, nhưng mà thấy trong rừng họ đi ra cầm cái dao dính máu, rồi ta phát hiện ở trong có một cái người chết, thì mình nghi là ông này giết người. Không thấy ông giết trực tiếp, nhưng mà thấy cái dao dính máu mà có người chết, thì ông này giết người, đó là nghi. Thấy để mà nghi, nghe để mà nghi. Mình nghe phòng kế bên, mình nghe tiếng người nữ, tiếng nghe ông thầy nói những cái việc mà nó phi pháp, thì mình nghi. Đó là nó là nghi, nó có hai, thấy nghi và nghe nghi. Nhớ cho ra nha, mà không có thấy trực tiếp, không có thấy trực tiếp mới là có cái vấn đề mà nghi. Thì xét cái tội và định tội cũng căn cứ vào ba cái vấn đề thấy, nghe và nghi, để cử tội giúp người phạm tội sửa đổi việc đã qua, tu tập theo việc sắp tới để bỏ lỗi theo lành. Thì cái này là dạy sám hối bằng cách đó. Mà dạy sám hối hôm trước mình cũng có liên quan, đó là một người mà cử tội như vậy phải có năm đức. Nhớ giờ đó, năm đức là nói cái sự thật, nói đúng thời, nói vì lòng từ bi, nói vì lợi ích, nói gì dùng cái lời nhu nhuyến để nói. Từ như vậy mới cử tội người khác được. Nó có nói năm đức sám hối là tiếng Phạn gọi là sám ma, ý nghĩa là nói xin nhẫn, xin tha thứ, tức là biểu lộ trừ bỏ các lỗi lầm trước đây. Cái đó chữ sám á. Còn chữ hối, lời nói phương này gọi là ác tác, nghĩa là trách việc làm ác từ trước tới nay, quyết chí sửa đổi lại nếp sống, chính là tiêu biểu cho việc tu thiện sắp tới. Thành ra sám hối là sám giả, sám trừ tiền khiên, hối giả hối trừ hậu quá đó. Là trừ cái lỗi trước và chừa bỏ cái lỗi sau, ý nghĩa là sám hối. Cùng sống chung, cùng hưởng lợi dưỡng, là chung về thực vị, là ăn sống chung cùng hưởng lợi dưỡng nè, là chung về nói về cái thực vị. Còn Bồ Tát là nói với chung về cái pháp vị, về lý phải như pháp mà cử tội. Nếu cố ý không cử tội, không dạy sám hối thì đều phạm. Thì cái điều này ở trong kinh Niết Bàn mới nói, Đức Phật nói rõ, nếu một vị tỳ kheo biết người kia sai mà không cử tội người kia, tìm cách để mà trừ cái người kia, thì người đó là ác tỳ kheo. Nhớ, ác tỳ kheo. Đó là trong kinh Niết Bàn nói. Nếu mà cái hàng tỳ kheo mà trừ những cái việc đó, nếu có cái người kia đã phạm giới, làm cái việc ác như vậy, mà tìm đủ cách để mà trục xuất họ, đó là cái tỳ kheo hiền thiện, gìn giữ cái chánh pháp. À, trong kinh Niết Bàn có đưa ra, nếu mà thấy người quá lẩu mà không cử tội, đó là quán tạc trong Phật pháp. Đó, trong kinh Niết Bàn đề cập đến những vị tỳ kheo. Đây là giá nghiệp. Nếu đủ bốn duyên thành tội, một là có tội, hai là tưởng có tội, nếu thật nói người kia không tội thì không phạm, ba là không có tâm dại, kinh giới bổn nói do tâm giận mà chẳng cử tội thì phạm tội nhiễm ô, còn lười biếng trễ nải là phạm tội phi nhiễm ô. Trước thầy nói là nhiễm ô là do cố cái tâm của mình là giận người kia, nó có lỗi để họ đọa vào trong địa ngục hay bị đuổi ráng chịu, đó là do cái từ sân hận mà không cử tội thì phạm tội nhiễm ô, còn mình lười biếng qua hoặc trễ nải thì phạm phi nhiễm ô. Thứ tư là im lặng cùng ở chung không dạy người sám hối là phạm một tội, cùng nhau ăn uống là phạm một tội, cùng Bồ Tát kiết giới là một tội. Tóm lại tùy theo mỗi việc mà kết tội. Còn không phạm là kinh giới bổn có nói rằng người bị bệnh cuồng hoặc biết mà không nói vì muốn người kia tự điều phục, hay bảo hộ tâm người khác và gìn giữ pháp chế của tăng thì không dạy họ sám hối vẫn không phạm. Lại nữa, thấy chúng sanh tạo nghiệp ác ảnh hưởng đời này và đời sau, do tâm oán hận không chịu nói thẳng cho họ biết thì phạm nhiễm ô. Còn không phạm nếu mình không đủ trí tuệ, không đủ sức bảo người có năng lực nói, nếu người kia tự có năng lực hoặc họ có thiện tri thức hoặc thường dùng phương tiện điều phục người phạm tội. Nếu mình nói thẳng với người kia do oán hận mình mà nói lời ác độc hoặc biểu hiện hành vi điên đảo hoặc không có thương yêu kính trọng, hoặc họ có tánh hung hăng độc ác mà họ không chịu sám hối cũng gồm chế trong giới này. Nó không phạm là mình cố ý mình sửa lỗi nhưng mà cái người kia không thể sửa lỗi được, hoặc giả họ có thế lực đủ cách này cách khác, thì mình nói không có lợi gì mình, không có lợi gì tập thể, mình không nói thì cũng không có phạm. Kinh giới bổn nói nếu Bồ Tát không giữ đúng lời nói thì thành bất tín, chẳng giữ miệng nói những cái lời chê bai quỷ báng, những lời nói chẳng trừ diệt, và thật có tội ác mà chẳng trừ bỏ thì phạm tội nhiễm ô. Nếu thật sự không có tội ác mà không trừ diệt, không có tội ác mà không trừ diệt thì phạm phi nhiễm ô. Còn trường hợp không phạm hoặc bị ngoại đạo phỉ báng và các người ác khác, nếu xuất gia khất thực nhân duyên tu thiện mà làm cho người khác chê bai quỷ báng hoặc người kia điên cuồng sanh quỷ báng, đó là trong này mới giải thích là chẳng dạy người sám hối, chỉ là giá nghiệp. Còn tự mình có lỗi mà không sám hối thì mắc cả tánh nghiệp. Kinh Thiện Sanh nói nếu U Bà Tát thấy bốn chúng phá giới đã thọ, liền khởi tâm sanh kiêu mạn, nói rằng ta hơn những người kia, họ chẳng bằng ta, thì mắc tội thất ý. Thì hôm trước có nói U Bà Tát thì không có nói là khinh cấu và thất ý. Còn trong là Kinh Thiện Sanh Bồ Tát Giới nói dùng thất ý, Bồ Tát phạm giọng thì nó phạm tấu khinh. Còn là thiện giới là gì thì nói là gì? Phạm độc kiết la, cái từ mà nó đầu khinh á. Giải thích ở đây gồm nghiệp trong giới này cũng đủ hai nghiệp tánh mà giá cũng chung cho bãi chúng đồng phạm. Bãi chúng không hoàn toàn giống nhau, tỳ kheo nên cử tội bãi chúng, tỳ kheo ni được cử tội sáu chúng, không được cử tội tỳ kheo. Nếu như tỳ kheo kia là trí thức thân quen khuyên nhắc nhau thì không phạm. Trong này đưa ra nó là bãi chúng như vậy, nếu tỳ kheo thì được cử tội cả bãi chúng, nó từ tỳ kheo cho đến U Bà Di. Còn thức Somana thì có năm chúng mà không được cử tội tỳ kheo và tỳ kheo ni. Sa Di được cử tội bốn chúng, không được cử tội ba chúng trên. Sa Di Ni được cử tội ba chúng, không được cử tội bốn chúng trên. Hai chúng tại gia được cử tội nhau, không được cử tội năm chúng xuất gia. Nếu là bà con tri thức thì có thể khuyên can riêng với nhau, đều không phạm. Lại nữa, vì hai chúng tại gia không cùng việc lợi dưỡng nên chỉ có hai lỗi là không được cử tội và Bồ Tát. Nó nói về chúng ta tại gia đó, thì cái này theo cái cấp bậc nha. À, là nó là cái tỳ kheo thì được cái ưu tiên đó, được cử tội tất cả. Còn cái tỳ kheo ni thì bác kinh pháp thì không cho cử tội tỳ kheo mà được cử tội dưới. Về đại thừa, tiểu thừa chế chung, tiểu thừa cũng không có cho cử tội mà nó phi pháp, và đại thừa cũng vậy, cần cho cái cử tội như đúng pháp. Khai giá luật Tăng Kỳ nói, nếu người kia hung bạo hoặc họ dựa vào thế lực của nhà vua, đại thần, thế lực hung ác hay dựng quyền duyên cớ mà hại đến tánh mạng phạm hạnh, thì nên suy nghĩ thế này, hành nghiệp tội của người kia chắc chắn họ phải chịu quả báo, họ tự biết. Lúc này ta chỉ giữ các căn cho tương ưng thì không tội. Thì cái này đó là Bồ Tát cái điểm chính đó, cử tội là vì cái lòng thương. Mình không cử tội người kia càng ngày càng lún sâu vào trong tội lỗi, vì lòng từ bi đó mà mình không cử tội nên có phạm. Mà Phật chế là coi như là gì liên quan đến mình, không thể tưởng đạo người kia được thì không có trái. Luật Tứ Phận nói đủ năm pháp thì nên cử tội. Này này kể đó, phải đúng thời chứ không phải phi thời, dùng chân thật chứ không phải là không chân thật. Cử tội có lợi ích chẳng phải là làm tổn giảm. Bốn là dùng lời nhẹ nhàng với lời thô tháo. Thứ năm là vì tâm từ chứ không phải vì giận dữ. Thì mình thấy là cái cử tội vì cái lòng từ bi để người kia muốn tốt, đó là cái hạnh Bồ Tát. Sở dĩ mà tỳ kheo ni mà kết ba la di nó nặng á, tại vì cái ái nhiễm, cái mà che giấu cái tội của một cái người kia, mà vì tình riêng mà che giấu nên là phải là kết tội nặng. Tôi nhớ cái về cái tỳ kheo ni á, mà che giấu vì không chánh đáng của một cái vị xuất gia, nên Phật kết tội là nếu mà che ba la di của người kia. Tại liệt một khi mà cái người kia phạm ba la di là rất nặng, không còn một vị tăng nữa, mà mình là che giấu như vậy thì vô tình càng ngày họ lún sâu vào tội lỗi rất nhiều. Có một vị mà tỳ kheo phạm ba la di thì không còn tư cách của một vị tỳ kheo của tỳ kheo ni. Về quả báo, kinh Đại Bát Niết Bàn nói, nếu thiện tỳ kheo thấy người phá hoại chánh pháp mà làm lơ không quả trách, xua đuổi cử tội, thì người này là kẻ quán tặc trong Phật pháp. Nếu tỳ kheo này khiển trách thì được phước báo vô lượng, chẳng thể tính hết. Kinh Bồ Tát Thiện Giới nói, Chiên Đà La cho đến người làm đồ tể, tuy họ làm nghiệp ác nhưng không có phá hoại chánh pháp của Như Lai, nên nhất định là đọa vào trong ba đường ác. Còn làm thầy mà không dạy dỗ đệ tử để phá hoại Phật pháp thì nhất định đọa vào trong địa ngục. Thì điều này bây giờ giáo hội cũng lưu ý rất nhiều nha, từ vấn đề mà nhận đệ tử. Nhận đệ tử là cái là rất quan trọng, tại bây giờ là cái phong trào mà xuất gia rất nhiều. Thành riêng cái thành phố Hồ Chí Minh này á, nếu một ông thầy mà nhận đệ tử, cái điều kiện thứ nhất này là phải 10 tuổi hạ sắp lên. Và bây giờ thêm một cái giấy nữa là cái vị đó phải có dự trong khóa bồi dưỡng trụ trì. Nhớ nha, nếu khóa bồi dưỡng trụ trì không có thì tăng sự ta không duyệt, không duyệt cho một cái người đệ tử này xuất gia. Tại bồi dưỡng trụ trì là ta chứng tỏ đủ tư cách, có khả năng dạy dỗ. Thành bây giờ thành phố Hồ Chí Minh bây giờ nó rất là khó, trừ những cái bậc mà lớn. Thí dụ thầy nhận đây thì không có hai cái giấy đó, không có kèm hai cái giấy đó đưa ra tăng sự, chỉ là cái đơn xuất gia thôi, thầy ký, ban đại diện ký. Chứ thầy đâu có đòi hỏi thầy là phải có 10 tuổi hạ thì không có. Là người ta cái kia ta chưa đủ. Thứ hai nữa là ta dạy bồi dưỡng trụ trì, chứ ta đâu phải người mà là trong cái khóa sinh bồi dưỡng trụ trì. Nhớ còn tất cả các người khác đều bắt buộc, đó bắt buộc có cái giấy, có giấy bồi dưỡng trụ trì. Và cái là 10 tuổi hạ sắp lên, chứng tỏ là cái người này được làm thầy. Căn cứ vào trong luật tạng là 10 tuổi mới được làm thầy, 10 hạ, nhớ là 10 hạ lạp mới được nhận đệ tử. Do là nếu không đủ 10 tuổi hạ thì không được làm thầy. Thì cái đó là để hạn chế vấn đề xuất gia nó kỹ lưỡng chút. Chứ vì nhiều người thì nó hơi bừa bãi, xuất gia quá nhiều đi là thiếu cái tinh thần trách nhiệm mà dạy đệ tử. Rốt cuộc rồi là để phá hoại cái Phật pháp đi, nói chung luôn đó. Bồ Tát Thiện Giới nói là cũng dẫn ở trong cái luật Tứ Phần á, nó làm thầy mà không biết dạy đệ tử, con là tội hơn cái đồ tể. Mà bên Nho giáo thì có câu là giáo bất nghiêm sư chi đọa, nó là dạy học trò mà không có nghiêm thì không nên thân thì coi như là đọa. Còn cái vụ con rồng ở dưới biển thì đó là ở trong cái luật tạng có nêu ra, nó là vị tỳ kheo đó là có nêu ra về cái quá khứ của cái việc nó xảy ra. Sẵn đó có cái chuyện mà nó thờ cô vua mà Ca Nị Sắc Ca nha. Ca Nị Sắc Ca không biết có cái ông La Hán nào mà Long Dương mà đi thỉnh mời xuống dưới để cúng dường, thì cái ông La Hán này mới cho đứa đệ tử thị giả đi theo. Nó dùng thần thông La Hán này đi xuống cung Long Dương á, thì Long Dương mới tiếp cái ông vị La Hán này đãi bữa cơm riêng, mà ông thị giả này riêng. Khi mà ông La Hán này, ông thầy ông ăn cơm rồi thì cái vị thị giả đem cái bình bát đi rửa, mà trong bình bát đó dính ba hột cơm ở đó. Thì đứa cái thị giả này mới nó lấy nó ăn cho nó thơm mà ngon, nó khởi cái tâm, khởi cái tâm coi như là thầy mình ông láo ăn đi, ông ăn ngon như vậy mà không có kêu chừa cho mình ăn là hận ông thầy. Rồi là cái ông thị giả này ông hận Long Dương không bình đẳng, xuống dưới này mà đãi ông thầy thiệt ngon mà đãi mình thường như vậy. Nó nguyện công đức của tôi tu hành này sao nó tu thành đại Long Dương, tôi diệt cái Long Dương này, tôi chiếm cái cung này. Nhờ công đức tu hành nó chết. Chết thì coi như là sanh ra làm con rồng đại Long Dương. Mà hận cái ông thầy, hận ông thầy vào cái thời mà vua Ca Nị Sắc Ca, ông vua ông đưa tiền cho cái ông thầy nào ông Ta Hán này cất cái chùa. Mà vì hận cái thầy nè, rồng này nó làm mưa làm gió sập 7 lần cất được sập hết á, sập cái chùa đó. Ha, thì ông thầy ông bữa đó ông dùng cái thần chú ông đọc á, rồng này đau đầu chịu không nổi là trị con rồng nè, nó không có làm mây làm mưa nữa. Cuối cùng là thì con rồng này phải là tùy thuận với ông thầy, tại đau quá chịu không nổi. Đó có liên quan đến cái việc mà cái ông thầy với ông trò mà nó hận với nhau về cái vấn đề mà xuống Long Cung ấy. Mà cái đó là kinh Đại Thừa mới đề cập, chứ Tiểu Thừa đó không có, không đề cập vấn đề rồng ở đây Long Cung vậy. Còn mình đó là đem những cái tạng này từ ở Long Cung mà về này kia, đó là kiểu của Đại Thừa nha. Chứ Tiểu Thừa này không có vấn đề mà chấp nhận con rồng. Thì cái từ cái chữ mà nó ra đó là con rắn thôi. Thành là khi mà thái tử mà chưa thành Phật ngồi là con rắn có 7 đầu, ta cũng dùng con rắn chứ không có dùng con rồng. 7 đầu để che cho thái tử mà để thành đạo á, thì nó là hai cái chữ mà chữ Nara. Kinh U Bà Tát Giới nói: thà thọ giới ác 1 ngày giết vô lượng chúng sanh, chứ không bao giờ nuôi dưỡng đệ tử xấu ác, không thể dạy dỗ điều phục được. Vì sao? Vì ác luật nghi trên chỉ làm tổn hại thân mình, còn nuôi dưỡng đệ tử xấu ác mà không chịu dạy bảo, khiến cho vô lượng chúng sanh tạo ác có thể hủy bán vô lượng pháp lành di diệu, phá hoại chúng tăng hòa hợp, làm cho chúng sanh tạo ngũ vô gián, cho nên nhất định nặng hơn ác luật nghi. Thì ta là cách tạo cho ông thầy, cương vị ông thầy làm rất là quan trọng, chứ không phải là nói là đóng cái vai ông thầy mà nhận đệ tử nó dễ. Lý giải người kia phá về lý giới thì phải dạy sám hối về lý, lại nữa quán tâm giải thích niệm trước khởi ác là tội, niệm sau biết rồi quán sát gọi là giáo hối. Sám hối về sự thì dùng tác pháp sám, mà về lý không dạy thì dùng vô sanh sám. Tu chứng người kia phạm giới thuộc về phạm tránh trong 4 tránh. Trong này nếu cử tội mà họ không chịu phục tùng gọi là mít tránh. Nếu người chẳng biết giới tướng, chẳng xác định được tội trọng hay tội khinh là ngôn tránh. Nếu trong 3 loại tranh cãi ở trên nó ra là sự tránh. Cơ còn thiếu cái chỗ này nữa chứ. Cái chỗ này dường như chắc in thiếu. Nếu cử tội mà không chịu phục tùng là mít tránh. Nếu người chẳng biết phạm tướng, chẳng xác định được tội trọng hay tội khinh là cái này là gì? Là phạm tránh. Mà chỗ này dường như in lộn này. Rồi cãi nhau về cái lý sự này kia, nó là ngôn tránh về lời á. Còn nếu 3 cái loại tranh cãi với nhau trên phát trên đó là sự tránh. Rồi về mít tránh nè, là bớ lông tìm vết nè. Còn nếu mà ngôn tránh là dùng lời nói, Ví dụ như nói về vấn đề bát chánh đạo là thường hành của Đức Phật, người nói là không phải, người nói là phải, tranh nhau cãi, đó là ngôn tránh. Rồi phạm tránh, phạm cái điều này, người nói là phạm ba la di, người kia nói tăng tàng, rồi cãi với nhau, đó là phạm tránh. Rồi thứ ba nữa là ba cái việc gồm lại, đó là sự tránh. Và cái chỗ này thiếu cái là phạm tránh, cái chỗ này thiếu cao chỗ này. Nếu người chẳng biết giới tướng, chẳng xác định được tội trọng hay khinh, đó là phạm tránh, chứ ngôn tránh chỗ này nó trạch nha. Chỗ này chắc in trạch cái chỗ này. Bốn việc tranh cãi này hội đủ 10 pháp thì có thể dập tắt được. Một là trì giới, hai đa văn, ba tụng lào tỳ ni, bốn liễu rộng nghĩa lý, năm lời nói phải rõ ràng thông suốt mới lãnh hội được sự vấn đáp. Sáu là sự tranh cãi khởi lên có khả năng trừ diệt. Thứ bảy chẳng thương. Thứ tám chẳng giận. Thứ chín chẳng sợ. Thứ mười chẳng si. Không ái, không nhế, không bố, không si nha. Thì cái người mà đứng ra mà dập tắt cái sự tranh cãi này, cái người này phải có 10 cái điều kiện này. Cái người mà trì giới, nếu mình giải quyết vấn đề giới thì người này nó là không có trì giới, làm sao nói đứng ra giải quyết ta nể được. Hay là đa văn, hay tụng lào tỳ ni, hiểu nghĩa lý thông suốt. Những cái điều kiện này là bên tỳ kheo ni dường như có một cái giới á, có một giới là có người đó, có tỳ kheo ni đó có khả năng dập tắt những cái sự tranh cãi của một số tỳ kheo ni kia, mà trong chúng yêu cầu một cái vị đó là dập tắt mà người kia không chịu, thì dường như là phạm gì trong cái thiên nào, thì dường như thiên ba vật đề nha. Mình có khả năng đi dập tắt cái sự tranh cãi kia mà chúng vào mình không đi. Luật Tăng Kỳ nói tỳ kheo thành tựu được 14 pháp gọi là người trì luật thứ 5, gọi là khéo diệt trừ được sự tranh cãi, chắc chắn là vô nghi giải thoát A-la-hán. Thành luật Tăng Kỳ mới xác định là tỳ kheo mà thành tựu được 14 pháp gọi là người trì luật thứ 5. Trì luật thứ 5 là người đó phải là thuộc hết cái tạng luật, rồi chẳng những thuộc hết thì coi như là phải rành thông suốt hết về cái luật tạng mới gọi là đệ ngũ luật sư. Đệ nhất luật sư là thuộc từ giới kinh với tới đâu 30 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Đệ nhị luật sư là thuộc từ giới kinh đến 90 pháp ni tắc kỳ ba vật đề. Thứ ba đệ tam luật sư là thuộc hết giới tỳ kheo 250 giới. Đệ tứ là thuộc hai bộ tỳ kheo và tỳ kheo ni. Thứ năm là thuộc hai bộ rồi có thông về cái luật tạng mới gọi là đệ ngũ luật sư, đó là trì luật thứ năm, luật sư thứ năm á. Về sám hối, về lý tội, bậc thập trụ của viên giáo, bậc kiến địa của thông giáo cũng diệt được cái lý tranh cãi ở giới nội. Tánh ác, kinh Duy Ma Cật nói hàng ngoại đạo luật sư là thầy của ông, thầy ông bị đọa thì ông cũng bị đọa theo, chẳng những không dạy bảo sám hối mà còn theo đó giải hòa. Điều này cũng đủ tạo về lý và lệ sự vậy. Thì cái này là cũng rất quan trọng, mà hoàn cảnh và nó cũng khó mà cử tội nha. Tại vì có khi mình ở cái tập thể, cái người phạm giới nó đông hơn cái người mà ít phạm giới. Bây giờ cái đó cũng khó mà cử tội. Vào cái thời này thì cũng khó cái vụ đó lắm nha. Hay là biết nhưng mà không có cách nào, không cách nào mà cử tội được. Thì bắt buộc mình phải là mà ở chung. Mà ở chung như vậy á thì ở trong giới luật nó không cho phép. Nhớ trong kinh Niết Bàn có nói nếu mà biết người kia có tội không, không cử tội là quan gia trong Phật pháp. Nhưng mà ta cũng có mở ra vì hoàn cảnh này hoàn cảnh kia mình không có cử tội thì cũng không có phạm trong cái giới này. Thôi nghĩ không? Thôi nghĩ.
Chúng sanh vô Oh.